Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã có những ngày cuối tuần bình an và đồng thời cũng có những cái hoạt động tưởng niệm cho ngày Quốc hận 30 tháng 4. Và tình hình thế giới xem ra cũng khá là yên ả, mặc dù tại Syria cũng như tại khu vực bờ Tây của Do Thái thì đã có những cuộc xung đột rất là lớn đó cô Thu Nga.
Vâng, và ngày tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã dự qua những cái buổi tưởng niệm 30 tháng 4, chỗ nào mà có người Việt cư ngụ thì đều có tổ chức 30 tháng 4, đó là đánh dấu 43 năm kể từ khi mà chúng ta bỏ nước ra đi. Và trong khi đó thì ở tại Việt Nam là họ có thể là vô lương tâm để mà chào mừng cái ngày gọi là giải phóng đất nước hoặc là đem quốc gia về một mối. Trong khi họ cũng biết rằng là hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, hàng triệu người đã chết trên biển cả và rừng sâu. Mà họ tổ chức những cái buổi lễ để ăn mừng và dân chúng thì người ta nói rằng có thể họ không phải vô ý thức, nhưng mà họ thấy được nghỉ lễ tới 3-4 ngày cuối tuần thì họ ăn chơi thôi. Nhưng mà cái điều này cũng thấy rằng cái mà một cái lòng mà bất nhân của chế độ Cộng sản nó khác với chế độ miền Nam. Và trong tuần qua thì ai đi tới dự buổi lễ thì cũng cảm thấy rất là ngậm ngùi vì đã 43 năm trôi qua rất là mau. Mới đó một đời người mình ở bên này coi như là gấp đôi cái thời gian mình ở Việt Nam. Và tới bây giờ thì đất nước Việt Nam vẫn chìm đắm trong đau khổ. Không có một cái tôn giáo nào mà được tôn trọng hết. Vì vậy cho nên Đức Linh Mục Đặng Hữu Nam đã nói rằng nếu mà không có ngày 30 tháng 4 thì chắc là chúng ta không có đau khổ như thế này. Và ngày 30 tháng 4 đã đem lại cái sự mà mất mát lớn lao cho đất nước Việt Nam. Đó là một ngày đau buồn nhất cho đất nước Việt Nam. Và đó là một vị linh mục rất can đảm đã tuyên bố ngay trong ngày 30 tháng 4 năm ngoái đó Quang Hưng.
Vâng, chúng tôi thấy rằng là nhiều cộng đồng khắp nơi ở trên thế giới, phải nói là đúng như vậy, trên thế giới ở Hoa Kỳ, hầu hết là các thành phố lớn của Hoa Kỳ như là Houston, Dallas hoặc là California đều tổ chức ngày 30 tháng 4. Trước đó vài ngày chúng tôi cũng nghe được những cái tin tức là có một số những người đã từng sống trong các trại tị nạn. Quý vị biết là sau 1975 thì đất nước đã hoàn toàn nhuộm đỏ và cái đời sống của người Việt rất là khó khăn, nhất là những người có liên quan đến chế độ cũ. Họ không có được đối xử công bằng với bất cứ những cái người khác mà họ có liên quan đến cái chế độ Cộng sản, cho nên là buộc phải ra đi. Biết bao nhiêu người đã chết và họ đã nằm ở một cái đất nước xa xôi, chẳng hạn như là Thái Lan hoặc là những quốc gia Á Châu. Và bây giờ thì rất đông những cái người đó, những người đã từng đặt chân đến những cái mảnh đất tị nạn, những cái trại tị nạn thì họ cũng trở về cái nơi đó để mà thăm viếng, và đặc biệt là họ cũng thăm những cái người đã từng nằm xuống ở trên đảo bởi vì về hai tiếng tự do. Và cuối cùng thì những người thân cũng đã đem bốc mộ những cái người đó để mà trở về. Ngày hôm nay thì rất là nhiều chùa chiền nhà thờ cũng làm lễ để mà cầu nguyện cho những người đã chết trong cái ngày 30 tháng 4 và những người đã bị chết trên con đường đi tìm vượt biển hoặc là vượt biên, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như nhiều người nói rằng là khi mà được hỏi bây giờ đó, chính những người ở trong nước khi mà được hỏi thì họ nói rằng nếu mà được lựa chọn thì họ thà đừng có ngày 30 tháng 4. Tại vì khi mà 30 tháng 4 vô thì rất là nhiều những sự kiện, những cái đã thay đổi cuộc đời của họ. Và họ, những nhiều người, gia đình bị ly tán, con em bị thất lạc và nhiều người đến bây giờ, thậm chí cả những cái người mà được gọi rằng là bà mẹ Việt Nam, anh hùng đó, thì cũng đã than trời than đất khi mà bị chính quyền Cộng sản đã cướp đi đất đai. Và họ nói rằng là họ hy sinh cho đảng biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ đổi lại thì họ được cái gì? Chỉ là việc mất đất mất đai mà thôi. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin liên quan đến thế giới. khi mà, như chúng ta đều biết, cuộc họp thượng đỉnh liên triều đã kết thúc trong tuần qua. Và kết quả đạt được thì theo như trên mặt báo thì thấy rằng là khá mỹ mãn. Nhưng bây giờ đó, người ta đó lại đang lo tới là cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Khi mà theo như bản tin cho biết đó là ông Trump trong ngày cuối tuần vừa qua cũng nói rằng là cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un có thể diễn ra trong vòng từ 3 tới 4 tuần nữa. Và bây giờ đó thì các giới chức an ninh tình báo của Hoa Kỳ sử dụng mọi cái kỹ thuật hiện đại nhất, tân tiến nhất như là vệ tinh hoặc là các cảm ứng để mà giám sát Bắc Hàn trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa hai người đàn ông mà đã tốn rất là nhiều giấy mực của các hãng thông tấn lớn trên toàn thế giới trong suốt những năm vừa qua, đó là ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Theo như giám đốc cơ quan tình báo NGR của Hoa Kỳ trong ngày cuối tuần vừa qua cho biết, gần như mỗi một ngày cơ quan do thám của Ngũ Giác Đài và cộng đồng tình báo, các cơ quan khác nhau đều phải báo cáo với Tòa Bạch Cung hoặc là những người giới chức hàng đầu của cơ quan này. Và cơ quan này cũng đã sử dụng nhiều loại thiết bị như là vệ tinh, máy bay không người lái, bản đồ phân tích và các phương pháp khác để theo dõi từ trên mặt đất cũng như từ trên cao các diễn biến cũng như các hoạt động của Bắc Hàn để bảo đảm rằng quốc gia này không có lật lọng như những năm trước đây trong quá khứ. Và bây giờ đó thì phía Nam Hàn lại cho biết rằng là Bắc Hàn sẵn sàng mời các chuyên gia của Hoa Kỳ lẫn Nam Hàn và các phóng viên quốc tế tới để mà chứng kiến quá trình Bắc Hàn chính thức đóng cửa bãi thử hạt nhân để tỏ rõ thiện chí của mình. Seoul cho hay rằng với tuyên bố này đã được nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in trong ngày 27 tháng 4 vừa qua. Thì trước đó, các giới truyền thông của Bắc Hàn cho biết họ cũng sẽ ngưng phóng hỏa tiễn cũng như thử hạt nhân và đồng thời sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân ở khu vực phía Bắc, chuyển sang theo đuổi phát triển kinh tế và hòa bình. Một số khoa học gia thì cho rằng nhiều khả năng bãi thử Bungeuri tại khu vực phía Bắc của Bắc Hàn đã sụp đổ sau 5 lần thử hạt nhân. Bình Nhưỡng chấp thuận đàm phán giải giới hạt nhân nếu được bảo đảm về vấn đề an ninh và Hoa Kỳ gọi là chấm dứt chính sách thù địch chống Bắc Hàn. Đây là bước tiến đáng kể bởi vì Bắc Hàn đã yêu cầu Hoa Kỳ rút quân khỏi Nam Hàn. Và đây được xem như là một yêu cầu không thể chấp nhận đối với Hoa Kỳ, nên vì thế bây giờ nó đã giảm xuống đi đôi chút, là với thiện chí của phía miền Bắc là họ đã đóng cửa các bãi thử hạt nhân của mình. Nhưng mà không biết cái điều này nó sẽ kéo dài được bao lâu đó cô Thu Nga.
Nhưng mà cái tin này quả là một cái tin mà coi bộ là rất là nóng, tại vì đi đến đâu hoặc là trên email, ở trên website chỗ nào cũng nói rằng hai cái nước mà thù địch như vậy mà có thể là bắt tay nhau thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và thấy anh Bắc Hàn bây giờ là anh rất là dịu giọng, và bây giờ đến cái độ mà anh mời chuyên gia Mỹ đến để kiểm chứng cái việc mà đóng những cái cơ sở mà nguyên tử ra thì thấy chuyện rất là lạ. Và thông tấn xã của nhà nước của Bắc Hàn ngày hôm thứ Bảy đã gọi hội nghị thượng đỉnh liên triều là một cái gọi là cái bước ngoặt cho bán đảo Triều Tiên, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là ông sẽ duy trì áp lực chế tài đối với Bình Nhưỡng trước cuộc gặp gỡ chưa từng có riêng ông với là ông Kim Jong-un. Và thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn cũng đã phát đi một tuyên bố chung của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in được công bố hôm thứ Sáu vừa qua sau cái hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong hơn một thập niên giữa hai miền Nam và Bắc Hàn. Ông Kim và ông Moon cam kết sẽ nỗ lực để giải trừ nguyên tử hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và đồng lòng về một cái mục tiêu chung là một bán đảo phi hạt nhân. Và tại cuộc đàm phán, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm những cái vấn đề mà cải thiện về ngoại giao Bắc Nam, bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và giải trừ nguyên tử, vân vân. Và truyền hình của nhà nước Triều Tiên cũng phát sóng những hình ảnh đầu tiên về cái hội nghị thượng đỉnh vào chiều thứ Bảy, và cái giây phút mà hai ông bước qua và bước lại đó thì đó là một cái giây phút mà mọi người thấy rằng nó rất là đặc biệt. Ông này bước qua rồi ông kia bước lại, rồi hai ông cùng đi về cái hướng Nam Triều Tiên. Vì vậy đây là một cái điều mà chưa bao giờ xảy ra, cho nên người Việt cũng cảm thấy rằng nó lạ lắm. Và đến cái độ mà ông Kim Jong-un, ông không có hút thuốc trước mặt ông Kim Jae-in để mà chứng tỏ cái sự mà tôn trọng ông này, thì điều đó quá đặc biệt, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Ông này cũng ghiền thuốc lá lắm. Và anh thích ăn cheese. Nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy là như thế này. Thực tình là phía bên Bắc Triều Tiên hôm nay họ có công bố là họ sẽ điều chỉnh lại cái múi giờ của mình đúng vào cái múi giờ của phía bên Nam Hàn. Từ xưa đến giờ đó là phía bên Bắc Triều Tiên á, cái múi giờ của họ nó nhít lên coi như là nó cách biệt nhau vào khoảng 30 phút, thua bên Nam Hàn và cũng là không có giống ai. So với lại các quốc gia khác ở trên thế giới thì họ đều dùng cùng chung một cái múi giờ với nhau. Nhưng mà Bắc Triều Tiên thì lại rút xuống 30 phút. Đây cũng là cái điều hình như là chị Thu Nga còn nhớ là phía bên Bắc Việt cũng đã có những cái múi giờ khác biệt với lại là miền Nam Việt Nam. Thì không có hiểu lý do tại sao lại có những cái có cái việc mà chọn cái múi giờ nó lại khác biệt như vậy. Đó là cái điều mà người ta thấy là phía bên Bắc Triều Tiên là họ cũng có những cái sự muốn có những cái sự cải thiện thiệt là tốt đối với lại Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia khác. Sáng ngày hôm nay thì tờ Dallas Morning News cũng có đăng nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn là có một cái hiệp định kết thúc chiến tranh. Đây là cái bản tin mà các hãng thông tấn không nhắc đến từ trước đến giờ, bởi vì phía bên Bắc và Nam Triều Tiên từ xưa đến giờ họ chỉ có một cái hiệp định ngưng bắn mà thôi, vẫn chưa có một cái thỏa thuận chính. Và phía bên ông Kim Jong-un và ông Tổng thống của Nam Hàn thì cũng đã gặp gỡ nhau, thì họ cũng ký một cái thỏa thuận là sẽ hướng tới về cái việc sẽ có một cái hiệp định để mà chấm dứt cái chiến tranh tại Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, qua bên Afghanistan thì sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi chú ý đến hai cái vụ đánh bom tự sát của cái nhóm nhà nước Hồi giáo ngay tại trung tâm của thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng sớm ngày hôm nay, gây thiệt mạng cho 25 người. Chúng tôi chú ý là bởi vì trong số những người chết có tới 8 phóng viên. Một phóng viên ảnh của hãng thông tấn Pháp là AFP cũng bị thiệt mạng. Một người chuyên quay TV cho một cái đài TV tại địa phương cũng nằm trong số những người bị chết. Tổng cộng có ít nhất là 45 người bị thương trong hai vụ tấn công tự sát này. 4 nhân viên cảnh sát cũng đã bị thiệt mạng vào sáng ngày hôm nay. Trong một cái thông cáo được đưa lên trang web của cái nhóm liên hệ với lại nhà nước Hồi giáo, thì nhà nước Hồi giáo có nói rằng là hai phần tử thánh chiến của họ đã thực hiện hai cái vụ đánh bom tại Kabul nhắm vào trụ sở chính của trung tâm tình báo của Afghanistan. Thì cái vụ nổ đầu tiên nó xảy ra ngay tại cái khu vực Darak, tức là nằm ngay cái chỗ tổng hành dinh chính của NATO và một số những cái lãnh sự quán và đại sứ quán của các quốc gia khác ở ngay tại thủ đô Kabul. Thì cái quả bom đầu tiên là được thực hiện bởi một người lái chiếc xe mô tô, và một cái quả bom thứ nhì khác là nhắm vào những cái người mà họ vội vã đến để mà giúp đỡ những cái người nạn nhân của cái vụ nổ bom trước. Lẽ đương nhiên là phóng viên khi mà họ nghe đến cái tin tức như vậy thì họ cũng lập tức xối xả tiến về cái hiện trường, thì ngay lập tức là cái kẻ đánh bom thứ nhì đi bộ đeo bom ở trong người, lộn chung vào những cái phóng viên và sau đó hắn đã cho phát nổ cái quả bom, nằm trong số những người phóng viên thiệt mạng có tới cả 8 người như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, sáng nay thì CNN cũng nói cái phần tin này và có vẻ như rằng là những kẻ đánh bom liều chết này nhắm mục tiêu vào các phóng viên quốc tế, khi mà bên cạnh các phóng viên ảnh của AFP còn có 3 nhà báo khác cũng đã bị thiệt mạng. Và theo như phát ngôn nhân của lực lượng cảnh sát tại Kabul cho biết, 4 cảnh sát cũng đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Cả hai vụ đánh bom liều chết đều xảy ra tại khu vực trung tâm Sardarkha, là nơi đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo của Afghanistan, cũng như có cả văn phòng của khối NATO và một số đại sứ quán của các quốc gia khác. Theo hãng tin AFP thì tổ chức ISIS đã đứng ra tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Và người phóng viên bị thiệt mạng của AFP là Samarai, bắt đầu làm việc cho hãng tin này vào những năm 1990 với vai trò là một người tài xế. Và anh yêu nhiếp ảnh cũng như đã được gửi đi Pháp để đào tạo nghiệp vụ. sau đó trở lại A Phú Hãng và đã trở thành một tay chụp hình chuyên nghiệp. Và khi mà bị cái vụ này thì các hãng thông tấn lớn đều tỏ ra rất là tiếc trước cái sự thiệt mạng của những cái nhà báo mà đã liều chết như vậy. Chúng tôi muốn chuyển qua phần tin liên quan đến Syria, khi mà nhiều người cho rằng là tình hình tại quốc gia này giống như là một cái quả bom nổ chậm. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Kể từ sau cái vụ Hoa Kỳ và liên quân như là Khoa Anh và Pháp đã dội bom xuống khu vực này, thì theo như truyền thông của quốc gia này đưa tin đó, họ nói rằng là có một cái cuộc gây hấn mới bằng hỏa tiễn thù địch, cái đó là nguyên văn, đã diễn ra là vào lúc 10 giờ rưỡi tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, nhắm vào các vị trí quân sự của ở Hama và Aleppo. Và theo nguồn tin này cho biết, một trong những địa điểm quân sự bị đánh trúng là kho hàng thuộc quân đội Syria. Một mục tiêu khác là kho hàng ở phía đông Aleppo, ở phía bắc Syria. Và Sky News thì trích dẫn nguồn tin từ phiến quân cho biết hơn 40 người đã bị thiệt mạng. Vụ nổ tại Hama đã gây ra những cái vụ cháy kéo dài hơn hàng tiếng đồng hồ, lan sang các khu vực lân cận và khiến một số người dân phải rời bỏ nhà cửa. Hồi tháng 2 vừa qua thì không quân của Do Thái đã tiến hành các đợt không kích vào căn cứ T4 ở phía đông tỉnh Homs, Syria, bởi vì cho rằng nơi đây là nơi mà Iran đã sử dụng để điều khiển các máy bay không người lái xâm nhập vào không phận của Syria. Của Do Thái, xin lỗi quý vị. Và Syria thì hai ngày sau đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của Do Thái, khiến cho đôi bên đã trả đũa lẫn nhau qua lại và tình hình cũng khá là căng thẳng. Hoa Kỳ, Anh, Pháp đã tiến hành phóng 105 quả hỏa tiễn vào 3 mục tiêu vào ngày 14 tháng 4, được cho là liên quan đến vũ khí hóa học. Và người ta nói rằng đó, thật sự cái cuộc chiến ở Syria sẽ có thể bùng phát bất cứ lúc nào bởi vì những cái mối hiềm khích giữa Do Thái và Iran, khi mà đôi bên cũng đã từng thẳng thắn nói thẳng rằng là họ có quyền không kích bất cứ mục tiêu nào, không chịu những cái sự điều khiển của bất cứ quốc gia nào. Và bây giờ cái vụ này thì người ta nghi là của Do Thái thực hiện. Cô Thu Nga.
Cái cuộc không kích mà hỏa tiễn nhắm vào những cái cơ sở quân sự của chính phủ ở miền Bắc Syria tối ngày 29 tháng 4, như vậy thì đã giết người nhiều quá, đã cướp đi tới sinh mạng tới 26 binh sĩ, và chính đã là người Iran. Thì cái tình hình ở bên Syria của bộ là không có yên chút nào hết. Và quay sang tình hình của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ bây giờ thì hễ mà quay sang cái tình hình Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết là họ nhắm đến ông Trump. Tại vì ông Trump làm cái gì thì người ta cũng cũng nói hết. Nhưng mà cái vụ mà ông Trump và về cái cô mà Stormy Daniel đó, thì bây giờ thẩm phán hoãn lại cái vụ kiện này. Và một thẩm phán ngày hôm thứ Sáu đã hoãn cái vụ kiện dân sự do nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniel để trình nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và luật sư cá nhân của ông Michael Cohen đã diễn ra một cuộc điều tra hình sự và luật này ra. Và cái mà luật sư này đang phải đối mặt. Và thẩm phán khu vực tư pháp liên bang là S. James Otito đã đồng ý là hoãn cái vụ kiện trong 3 tháng và ấn định một phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Và ông Cohen này yêu cầu hoãn vụ kiện này sau cái vụ FBI đột kích vào văn phòng của ông hồi đầu tháng. Và FBI đang tìm kiếm những hồ sơ về một thỏa thuận cấm tiết lộ tin mà cô Daniel này đã ký vài ngày trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và cô Daniel này tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng cô đã từng gian díu với ông Trump vào năm 2006 và đã kiện để mà bãi bỏ cái thỏa thuận để giữ bí mật này đã ngăn cô nói chuyện đó. Cô cũng kiện ông Cohen, cáo buộc ông ta là phỉ báng. Và luật sư của ông Cohen nói tại tòa vào tuần trước rằng bởi vì cuộc điều tra hình sự nó lộn xộn với các vấn đề trong cái vụ kiện, và cái quyền mà không phải ghép cái tội chính của mình và của thân chủ của ông có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, và ông không thể trả lời và tự biện hộ được. Và ông Otero này đồng ý phán quyết rằng có một sự mà nó liên quan chồng chéo cái sự kiện này và về cái thủ tục tố tụng dân sự và hình sự. Còn luật sư của cô Daniel là Michael Avenatti viết trên Twitter rằng ông có phần chắc sẽ đệ trình cái kháng nghị này lên lập tức về phán quyết của ông Otero lên cái tòa phúc thẩm, Nhưng mà ông Donald Trump ngoài cái việc này ra thì bây giờ ông cũng đang dọa ông đóng cửa nếu mà không có cung cấp tiền cho ông để xây cái bức tường ở tại Mexico đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, ông cần tiền. Nhưng mà nhắc đến cái cô đào đen nhô này đó, không có biết là bên Houston có những cái tấm bảng quảng cáo hay không. Nếu mà quý vị ở bên Dallas quý vị để ý, thì trên những cái tấm bảng quảng cáo ở trên xa lộ đó thì có quảng cáo là cái cô đào đen nhô này sẽ có một cái chuyến lưu diễn đến thành phố Dallas mà cô đặt cho cái chủ đề là tạo cho nước Mỹ hứng trở lại. Đây là cái chủ đề mà nhiều người cũng đang gây tranh cãi đây. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi muốn trở về Việt Nam một chút xíu, đó là Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, là họ đã yêu cầu chính phủ của Hoa Kỳ là nên đưa Cộng sản Việt Nam trở lại cái danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì cái vấn đề đàn áp nghiêm trọng tự do tôn giáo của người dân ở đây. Trong lúc mà Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng đang mở những cái chiến dịch rầm rộ để mà triệt hạ một cái hệ phái Tin Lành có tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời tại nhiều tỉnh trên cả nước Việt Nam. Và hệ thống báo chí của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã được sử dụng để mà tường thuật những cái cuộc khám xét của công an với những cái câu chuyện có tính cách bôi bác. Thì hội này có đề nghị với lại chính phủ của Tổng thống Trump là đưa tên 16 quốc gia, trong đó có Cộng sản Việt Nam, vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo, tức là CPC, vì những cái vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống tiếp diễn và ở cái mức gọi là quá mức. Thì những cái nước được đề nghị vào cái danh sách này bao gồm đứng đầu là Miến Điện, Trung Cộng, rồi sau đó là Cộng sản Việt Nam. Và hội này cũng đòi cho biết là chính phủ của Tổng thống Trump cần phải hối thúc Cộng sản Việt Nam chấm dứt về cái việc giam giữ cũng như là bỏ tù các thành viên của các tổ chức tôn giáo cũng như là những cái nhà hoạt động về nhân quyền vì họ có những cái hoạt động tôn giáo ôn hòa hay là các sự liên hệ về tôn giáo và phải nhanh chóng trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, báo cáo này được thực hiện của Ủy hội Độc lập và Lưỡng đảng của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã ghi nhận những cái vụ vi phạm tự do tôn giáo và những cái bước tiến bộ ở 28 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thì như anh Quang Hưng đã trình bày, bên cạnh Miến Điện thì còn có những quốc gia vi phạm một cách nghiêm trọng như là Ả Rập Saudi, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Tajikistan, Trung Cộng, Turkmenistan, Uzbekistan. Mặc dù cơ quan này ghi nhận một số cái điểm sáng của Việt Nam trong sự tôn trọng đa dạng tôn giáo, nhưng mà báo cáo cũng nhận định rằng Việt Nam đã tăng cường bắt bớ, sách nhiễu, bỏ tù, tra tấn các nhà hoạt động ôn hòa, những người bất đồng chính kiến, các blogger và bao gồm cả những người có tín ngưỡng. Trong số nhiều cái đề nghị được đưa ra cho chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan tự do tôn giáo này cũng kêu gọi hãy sử dụng những cái mục tiêu nhắm vào các giới chức và các cơ quan cụ thể của chính quyền Cộng sản Việt Nam bị xác định là có tham gia hoặc chịu trách nhiệm về những cái vi phạm về nhân quyền và tự do tôn giáo, bao gồm cả từ chối cho visa và phong tỏa tài sản theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Thì chúng ta đều thấy rằng là các cơ quan quốc tế thường lên án Việt Nam trong vấn đề đàn áp, sách nhiễu về những tiếng nói bất đồng hoặc là vấn đề tự do tôn giáo. Nhưng có vẻ như Việt Nam, mặc dù đã có những cái bước đi nhẹ tay hơn, nhưng cái vấn đề đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền vẫn còn đó. Và 43 năm đã qua, những gì mà người dân trong nước có được sau khi cái mà họ gọi là giải phóng thì chỉ là những cái đàn áp, những cái bắt bớ và cướp đất đai của dân mà thôi, cô Thu Nga.
Và họ luôn luôn là khẳng định là họ tôn trọng tự do tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Và nói rằng là cái điều này được thể hiện trong đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Và họ dĩ nhiên là họ luôn luôn phủ nhận, nếu mà xả mà nước rũ mà giết người thì họ nói cũng là xả đúng quy trình. Vâng, một lần nữa, hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày Quốc hận. Chúng ta cùng nhau tưởng niệm về đất nước Việt Nam đang bị thống trị bởi đảng Cộng sản tàn ác. Và chúng ta vẫn luôn luôn yểm trợ trong mỗi khả năng của mỗi người về để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền ở trong nước. Và chúng tôi xin tạm biệt nơi đây và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.